Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng: Thầy Thái Lễ Húc. Thời gian: ngày 14 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 26. Chào quý vị buổi sáng. Hôm qua chúng ta nói tới tiên sinh Liễu Phàm đối với hành thiện. Ông nói tùy duyên cứu người, sau đó tổng kết hành thiện thành 10 loại lớn. Mà tùy duyên cứu người này, chúng ta nhìn thấy tùy duyên thực ra là duyên phận chín muồi, tận tâm tận lực giúp đỡ. Cho dù bản thân rất vất vả, đều không từ chối. Đây là tùy duyên. Duyên phận tới rồi, thái độ hy sinh cống hiến, xả mình vì người. Duyên phận chưa tới, cũng đừng phan duyên, mong cầu. Đây là tùy duyên cứu người. Chỉ cần có lợi ích cho chúng sanh, tận lực làm, tận lực mà làm. Nếu có thể không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đây là hành. Bồ Tát đạo xuất thế gian. Được. Vậy 10 loại lớn này, loại đầu tiên nói cùng người làm việc thiện. Chỉ cần có giúp đỡ đối với người khác, họ phương tiện thiện xảo mà làm. Cùng người tức là cùng họ làm. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có nhắc tới một câu chuyện, đó là vua Thuấn ở Lôi Trạch. Lúc đó vua Thuấn ở một nơi gọi là Lôi Trạch, phong khí của nhân dân đều là tranh giành lẫn nhau, không biết lễ nhường. Rất có thể sẽ xuất hiện một số xung đột, mà vua Thuấn cũng không hề chỉ trích. Bản thân ngài lấy mình làm gương, làm ra tấm gương, làm ra thái độ lễ nhường, cung kính. Lão bá tánh nơi đó nhìn thấy lâu ngày, thiện căn của họ được đánh thức, cũng đều noi theo vua Thuấn, biết lễ nhường. Vậy, vua Thuấn rất có đức hạnh, lại rất có uy vọng. Thực ra, ngài có thể dùng lời nói để khuyên bảo mọi người. Người thông minh sáng suốt như vua Thuấn có thể nói ra một lời dạy dỗ mọi người, không dùng lời dạy dỗ, lại dùng chính việc làm của bản thân để chuyển hóa mọi người. Đây là khéo dụng tâm mà lại siêng năng cần mẫn vậy. Dụng tâm lương khổ. Thực ra, thời đại này của chúng ta, câu chuyện này là tấm gương tốt cho chúng ta. Con người hiện nay không có nền tảng, lại dùng lời nói với họ. Thứ nhất, trong phút chốc, họ nghe chưa hiểu được. Thứ hai, tâm nghi ngờ của con người hiện nay rất nặng. Bạn nói nhiều lời, họ sẽ nhìn. Anh nói nghe rất hay. Rốt cuộc, anh làm như thế nào? Chúng ta nói nhiều mà đức hạnh của mình không theo kịp, ngược lại khiến người khác nghi ngờ, thậm chí khiến người khác phủ định. Đạo lý hiểu rõ, đừng vội vàng đi thuyết phục người khác, đi dạy người khác. Trước tiên là bản thân chúng ta phải làm được trước. Đây là sự nhắc nhở, sự thị hiện của vua Thuấn dành cho chúng ta. Cho nên, trên con đường tu học, thận trọng với việc thích làm thầy người khác. Bản thân chưa làm được mà lại vội vàng muốn dạy người khác, trên thực tế là đã đem tinh lực đều dùng vào nhìn lỗi người khác. Sau đó lại phan duyên, nhất định muốn người khác phải nghe lời chúng ta. Thực ra duyên của mỗi người đều không giống nhau. Chúng ta xem hiểu được nhân duyên không? Hôm nay chúng ta nói chuyện tu hành với họ, Đầu tiên, tri kiến của chúng ta đúng hay không? Bản thân chúng ta phải xác nhận điểm này trước. Trước tiên chưa xác nhận tri kiến, đã vội vàng muốn nói với người khác, thì đó đều là tập tánh ưa thích làm thầy người khác đang khởi tác dụng. Tiếp theo, cho dù chúng ta có thể nói đúng lý, nhưng có khí cơ hay không? Có thể quán cơ hay không? Mà người đương sự hiện tại là ai phụ trách dẫn dắt dạy bảo họ? Một người trẻ tuổi ở trong đoàn thể, 10 người nói với họ, 20 người nói với họ. Bạn xem họ nghe có loạn hay không? Vậy 10, 20 người nói với họ có quán chiếu được trạng thái của họ không? Bạn muốn giúp người khác phải nhìn được rõ tình hình, nếu không sẽ giúp thành phiền thêm. Giống như ông bà đều mong cháu mình tốt, nhưng mà có thể điều ông bà dạy có thể chưa chắc là quan niệm đúng, chưa chắc có thể phối hợp tốt với cha mẹ. Đây là giúp thành phiền thêm. Trước đây, lúc sư phụ theo học với thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý nói, anh chỉ có thể nghe một mình thầy dạy. Đây đều có ý nghĩa sâu xa. Một người trước khi vẫn chưa xây dựng được phán đoán đúng sai, tri kiến đúng đắn, họ càng nghe nhiều người giảng sẽ càng loạn. Cho nên chúng ta khuyên người khác, cấp trên của anh là ai? Người dạy anh là ai? Phải càng củng cố tín tâm của họ với người phụ trách việc tu học của họ. Như vậy mới đúng. Kết quả chúng ta nói với họ không giống với lời lãnh đạo họ nói. Chúng ta còn nói lãnh đạo của anh sai rồi, tôi đúng. Vậy thì toàn bộ tri kiến của họ sẽ không thể nào xây dựng được. Cho nên rất nhiều việc đều phải suy xét chu đáo, suy xét sâu xa. Mà sư phụ giảng kinh trên thực tế đều giảng rất rõ ràng cho chúng ta. Chúng ta nên kiên định tín tâm của mỗi người đối với lời dạy của sư phụ, lặp lại lời dạy bảo của sư phụ để nhắc nhở mỗi người. Lời dạy bảo của sư phụ chúng ta đều ghi nhớ không sâu sắc. Nếu như mỗi người lại thích phát huy kiến giải của chính mình, vậy thì làm sao hộ niệm lẫn nhau, hộ niệm đồng tham đạo hữu? Căn tánh của chúng ta đều không đủ. Trong 10 câu nói, 10 câu này đáng lẽ đều là kinh điển và lời dạy bảo của sư phụ, như vậy mới đúng đắn. Nhưng mà chúng ta quán chiếu một chút, chúng ta nói 10 câu, có mấy câu là lời dạy bảo của sư phụ? Lúc này, chúng ta liền nghĩ tới, chúng ta có thể dạy người, có thể làm thầy người khác. Thực ra, những quán chiếu này đều vô cùng cần thiết. Cho nên, thường những người trẻ tuổi ở đạo tràng rất khó tu hành. Người lớn tuổi vừa nhìn thấy người trẻ tuổi liền rất muốn đi nói với họ. Tất cả lời nói của chúng ta có tương ưng với lời dạy bảo của sư phụ không? Điều này trước tiên chúng ta phải bình tĩnh quán chiếu được. Cho nên sư phụ luôn nhấn mạnh tùy thuận lời dạy bảo của Thánh Hiền, vậy lời nói của chúng ta đều phải tương ưng với câu này mới đúng. Lời nói của mỗi người đều phải đề khởi thái độ trách nhiệm, không thể nói năng tùy tiện. Phải có thể hộ niệm chúng sanh, phải có thể cùng người làm việc thiện, không thể biến thành khiến người trẻ tuổi không biết nên nghe theo ai. Tiếp theo, cho dù lời nói ra đều là chánh tri chánh kiến, nếu như lời nói hành vi của chúng ta không đồng nhất, cũng không thể hộ niệm người trẻ tuổi này. Họ vừa thấy liền đánh mất tín tâm. Cho nên, vì người diễn thuyết, thứ tự này sư phụ đã nhắc nhở nhiều lần. Tốt rồi, Cho nên, câu chuyện của vua Thuấn là phong phạm vô cùng quan trọng. Đối với việc hoằng dương chánh pháp của chúng ta trong thời mạt pháp, đừng lấy sở trường của mình mà lấn áp người khác, đừng lấy chỗ tốt đẹp của mình mà so sánh với người khác, đừng cậy mình tài giỏi mà gây khó dễ cho người khác. Phải biết ẩn giấu tài trí của mình, khiêm nhường, lấy mình làm gương. Có những tâm thái này, người khác có chỗ không đúng thì bao dung, khoan thứ. Người khác có điểm tốt thì khẳng định, khích lệ. Thời đại hiện nay, tính tâm của mỗi con người không đủ. Phải từ từ bồi dưỡng tính tâm của họ. Họ có việc thiện nhỏ, đều phải khẳng định nhiều hơn. Có tâm thiện thì giúp đỡ họ tăng trưởng, giúp đỡ họ thành tựu thiện hạnh. Tốt. Cho nên, cùng người làm việc thiện đứng đầu tiên trong 10 cương lĩnh này, thực ra cũng nhắc nhở chúng ta, bất kỳ lời nói hành vi nào giao lưu với người đều vì lợi ích đối phương. Đây chính là cùng người làm việc thiện. Thứ hai là giữ lòng yêu kính. Chúng ta tu học pháp môn tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ nhắc đến, đều tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Câu này rất quan trọng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên, nếu hành trì của chúng ta tương ưng với hạnh Phổ Hiền, thì tần số này dần dần sẽ bắt được sóng. Không tương ưng với hạnh Phổ Hiền, ngoài miệng thì nói muốn giảng sanh, đó là miệng nói ra, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy, không đồng nhất. Cho nên lúc nào cũng dùng hạnh Phổ Hiền để quán chiếu hành trì của bản thân. Hạnh Phổ Hiền vừa mở đầu đã nói lễ kính chư Phật. Đó gọi là giữ lòng yêu kính. Chữ yêu này là đại ái, không phải là tình yêu sanh ra từ tình cảm thế gian. Tình yêu sanh ra từ tình cảm thế gian, có người họ yêu, cũng có người họ không yêu. Thậm chí còn có người họ hận. Tình yêu như vậy không đáng tin. Nó sẽ thay đổi. Cho nên nhà Phật nói tâm yêu thương là dùng hai chữ từ ái. Rất ít khi dùng một chữ ái. Người thế gian dễ hiểu lầm. Giữa người thân, bạn bè, nam nữ gọi là yêu. Chỉ cần sẽ thay đổi thì không gọi là chân ái. Nếu là thật thì sẽ không thay đổi. Chúng ta xem, con người thế gian hiện nay, vợ chồng ân ái, có thể người bên cạnh nhìn thấy rất ngưỡng mộ. Kết quả chưa tới vài tháng đã ly hôn. Điều này thay đổi rất nhanh, thay đổi thì không phải là thật. Vốn tình cảm rất tốt, sau đó trở thành quan gia đối đầu. Đó đều là tình yêu sanh ra từ tình cảm, không đáng tin. Cho nên, đại ái là từ bi. Các ngài bình đẳng cung kính, yêu thương bảo hộ. Cho nên, nếu chúng ta phân biệt tôn giáo, phân biệt dân tộc, phân biệt đất nước, vậy thì không phải là lễ kính chư Phật, không phải là đại ái. Điểm này chúng ta phải tự mình quán chiếu. Chúng ta đối mặt với người dân tộc khác, tôn giáo khác, đất nước khác, có bình đẳng, thương yêu bảo hộ, cung kính hay không? Nếu không đề khởi được, vậy thì không tương ưng với hạnh phổ hiền. Vậy hiện nay chúng ta sống ở khu vực này rất dễ luyện công phu này. Một ngày mọi người gặp bao nhiêu người dân tộc khác, rất nhiều. Gặp người Trung Đông có bình đẳng, cung kính như nhau không? Cho nên Phật Pháp không rời cuộc sống, nên nói là không phải không rời, Phật Pháp chính là cuộc sống, là đối nhân xử thế tiếp vật. Bạn gặp được người dân tộc khác, họ cũng có Phật tánh, phải kết pháp duyên với họ, niệm Phật hồi hướng cho họ. Đồng tu chúng ta rất có tâm, rộng kết thiện duyên. Nhân viên bảo vệ dưới tòa nhà chúng ta hiện nay vừa gặp chúng tôi liền nói A-di-đà Phật. Tôi nghe xong rất hổ thẹn. Tại sao vậy? Bởi vì tôi cảm thấy chú ấy niệm A-di-đà Phật rất cung kính, rất tương ưng. Tôi nghe xong cảm thấy mình không bằng chú. Từ lúc đó trở thành chú giảng sanh rồi. Tôi không giảng sanh, chuyện này rất có khả năng. Tại sao vậy? Tu hành không phải là một đời một kiếp, đó là đời đời kiếp kiếp tích lũy thiện căn. Hiện tại chú ấy gặp được duyên này, người khác khuyên chú niệm Phật, chả trách mà chú niệm tốt như vậy. Chú bảo vệ đó có thể là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy, nhắc nhở chúng ta không nên phân biệt. Thiện căn của người khác có thể sâu dày hơn chúng ta. Hơn nữa, sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh, chúng ta hiểu được chân tướng vũ trụ là mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân, thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới chính là pháp thân thanh tịnh của chúng ta, chính là một thể. Mặc dù chúng ta chưa khế nhập, nhưng mà Phật là bậc nói lời chân thật. Chân tướng này nói với chúng ta còn chưa khế nhập, chúng ta cũng chưa biết nhất thể là chân tướng. Vậy chúng ta nên dùng thái độ nhất thể để xử thế. Cụ thể, hãy cảm nhận một chút. Thân thể là một thể. Mắt bị đau, tay và chân nhanh chóng đi lấy thuốc. Ngay lập tức, toàn thân cảm nhận được, mau chóng bôi thuốc. Câu chuyện này cũng giống như chúng sanh nào gặp khó khăn, thì giống như đôi mắt gặp khó khăn, những bộ phận khác tự nhiên tới giúp đỡ. Đây là thái độ rất tự nhiên, đề khởi. Hôm nay bên cạnh có người cần giúp đỡ, chúng ta coi như không thấy, vậy thì chúng ta không bình thường. Chúng ta đã làm trái tự tánh, làm trái chân tướng sự thật. Cho nên, nhà nho nói với chúng ta, người đói như mình đói, người đuối nước như mình đuối nước. Đây là tâm thái rất tự nhiên. Hiện nay, chúng ta phải biến không bình thường thành bình thường. Hiện tại lạnh nhạt, không thể thương cảm người khác, đó là không bình thường. Bản năng của con người được khôi phục thành một thể, thì chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng, vậy Phật Bồ Tát khôi phục bình thường rồi. Đặc biệt là người có gia đình, không cảm nhận được sự đau khổ của nửa còn lại, không cảm nhận được nhu cầu của con cái mình, vậy thì thật không bình thường. Vậy tại sao lại không bình thường? Nếu không dạy, tánh liền đổi. Tâm bị lợi ích dục vọng hung đúc, bị dục vọng chướng ngại, phải loại trừ nó đi. Cho nên phải cách vật, buông xuống tập khí mới được, mới có thể khôi phục thành ý chánh tâm, khôi phục chân tâm. Cho nên giữ lòng yêu kính, tức là buông xuống tự tư, buông xuống ngạo mạn, mới có thể giữ lòng yêu kính. Tiếp đến nói thành toàn việc thiện của người, điều này rất tương ưng với hạnh phổ hiền. Cho nên làm gì có pháp thế gian và pháp xuất thế gian, chỉ có giác và mê mà thôi. Buông xuống chấp trước, buông xuống mê hoặc, buông xuống phân biệt, thì pháp nào cũng là hạnh phổ hiền. Thành toàn việc thiện của người chính là hành trì của phổ hiền Bồ Tát, xưng tán Như Lai. Tùy hỷ công đức. Thành toàn việc thiện của người là loại trừ tâm đố kỵ của bản thân. Cửa Phật chúng ta thường nói phải tu tứ vô lượng tâm. Từ bi, hỷ, xả. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nhắc tới tứ vô lượng tâm. Bốn câu này mọi người có thể lĩnh hội nhiều hơn, có thể học thuộc. Hiện tại mọi người đừng nghe tới học thuộc thì có chút căng thẳng. Căng thẳng cũng vô dụng. Điều gì đến cũng sẽ đến. Thật đó, con người chú trọng tinh tấn mới có thể đột phá tập khí, mới có thể khởi phát tiềm năng. Cho nên khi nãy đang đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tôi lại có một ý tưởng mới. Lần sau đồng tu chúng ta thi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng phải học thuộc. Chúng ta đều yêu cầu người khác học thuộc, bản thân chúng ta không học thuộc thì không được. Được. Liệu hôm nay có ai mất ngủ không? Không sao, bạn có tâm thiết tha cầu đạo, thật sự chịu hạ công phu, Thái Thượng Lão Quân sẽ tới rưới nước cam lộ cho bạn. Tâm của bạn đã sợ hãi trước, vậy thì không cách nào tiếp nhận được lực gia trì này. Tôi muốn làm tấm gương cho người thế gian. Trưởng khoa khưu của chúng ta, tôi từng nói qua phải học thuộc, giúp tôi ghi chép lại nhé. Bây giờ tuổi của tôi cũng lớn, ghi chép lại một chút. Mà mọi người nhớ trong Đệ Tử Quy có một câu gọi là thời hạn dài, gắn chăm chỉ, công phu đủ, tắc liền thông. Hiện tại mau chóng đọc nhiều, đọc quen rồi sẽ thuộc được. Quen là được. Bạn gắng gượng học thuộc thì sẽ làm tổn thương đầu óc, tế bào não sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn cứ thuận theo tự nhiên, đọc thêm nhiều lần sẽ quen. Tốt. Thành toàn việc thiện của người. Bởi vì hiện nay thực sự thành tựu một chuyện không dễ dàng. Việc thiện thường dễ thất bại, người thiện thường bị quỷ bán. Hiện nay, tâm đố kỵ của con người mạnh, nhìn thấy việc tốt, họ không tùy hỷ mà còn phá hoại, cho nên làm việc tốt phải hạ mình. Nhìn thấy người khác làm việc tốt, phải nhẫn nhịn cầu toàn giúp đỡ họ. Họ bị quỷ bán, bạn phải giúp họ chống đỡ. Đây đều là thành toàn việc thiện của người. Tốt. Hiện nay nhìn thấy người khác có việc thiện nhỏ thì nên tùy hỷ, tán thán. Thứ tư, khuyên người làm việc thiện. Khuyên người này có thể dùng miệng khuyên, cũng có thể viết văn, lưu truyền lại khuyên đời sau. Như quyển Ngũ Chủng Di Quy mà tiên sinh Trần Hoàng Mưu biên soạn, đây là bảo điển trụ thế. Thánh hiền xưa, các ngài đều dùng thân giáo của mình, cảm động đại chúng nhân dân một phương. Đây cũng là khuyên người làm việc thiện. Sư trưởng đã tận tâm tận lực hộ niệm đạo nghiệp của chúng sanh. Lần này tới Hồng Kông, tôi thấy một số lời dạy hay dành cho người làm lãnh đạo, người làm sếp vô cùng tinh túy. Trong kinh điển do sư trưởng hội tập sao chép lại, và sư phụ lấy tên sách là Lời Người Xưa. Không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Chúng ta vừa mở ra, thật sự là quá tinh túy. Ngài thật sự là suy nghĩ cho chúng sanh, không biết mệt mỏi. Tại sao vậy? Con người hiện nay bận rộn, sợ họ không có thời gian xem. Trích những câu tinh túy nhất, để họ biết được trí tuệ của lão tổ tiên rất cao, rất tốt. Họ sanh khởi tâm chủ động học tập. Cho nên, trong tay chúng ta có quyển Tứ Thư Độc Bổn Tiết Yếu, do sư trưởng hội tập yêu tiết không rời tay, sao chép lại tinh hoa từ trong tứ thư. Hiện nay trung tâm chúng ta có tứ khố hội yếu, tứ khố toàn thư. Sau này phải phân loại. Phân loại tứ khổ toàn thư này, bạn xem đoạn nào, đem tinh túy của đoạn đó hội tập lại, làm phương tiện cho xã hội đại chúng. Đương nhiên tiền đề là phải đọc hiểu văn ngôn văn trước, không hiểu văn ngôn văn thì không cách nào thâm nhập được. Muốn hộ niệm chúng sanh hiện nay, phải dụng tâm lương khổ mới được. Sư phụ nhắc nhở chúng ta phải quỳ xuống mà đem Phật Pháp dâng tặng. Đây là phân tích khách quan. Chúng ta vẫn thường lười biếng, vẫn thường chỉ nghĩ tới bản thân. Vậy thì Hoằng Dương hộ niệm chánh Pháp là hữu danh vô thực. Thứ năm, cứu người lúc nguy cấp. Chúng ta thấy hiện nay rất nhiều tình huống trong xã hội vô cùng nguy cấp. Người bị bệnh trầm cảm nhiều như vậy, người tự sát nhiều như vậy, tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao, những người này đều rất đáng thương. Cho nên lúc này họ có thể quay đầu là bờ, điều quan trọng nhất là họ phải nghe chánh pháp. Phải cứu người lúc nguy cấp, việc quan trọng nhất là dạy họ đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ. Phải tận tâm tận lực, mở lớp dạy học. Họ mới có duyên này để xoay chuyển cuộc đời của họ. Đặc biệt là giáo sư Tonby từng nói, để giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, phải dựa vào học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa, phải dựa vào pháp bảo này. Cho nên tận tâm tận lực Hoằng Dương học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa chính là cứu người lúc nguy cấp. Nhưng tại sao rất nhiều hiện tượng xã hội lại trở nên phức tạp và khó khăn như vậy? Chính là vì con người không hiểu lý, đều là đợi tới lúc rất nghiêm trọng rồi mới biết phải sửa đổi. Không có trí tuệ ngăn ngừa trước khi xảy ra. Cho nên bạn xem, thân thể của con người phải tới lúc bị bệnh ung thư mới coi trọng thì không dễ gì chữa được. Luân lý đạo đức phải sai lệch tới mức không giống con người nữa thì mới nói trời ơi, phải quay đầu rồi. Cho nên cha mẹ thầy giáo, quan phụ mẫu mấy ngàn năm nay đều hiểu được dựng nước quản dân, dạy học làm đầu. Bạn lơ là giáo dục, rất nhiều chuyện sẽ trở nên nguy cấp. Coi trọng giáo dục, có thể ngăn chặn sai lầm từ đầu, có thể ngăn chặn lúc chưa phát sinh. Phong khí của xã hội này còn chưa xấu thì dẫn dắt, giúp cho phong khí này đúng đắn trở lại. Tiếp theo, điều thứ sáu là hưng kiến đại lợi. Chữ đại này không chỉ tầm ảnh hưởng hiện nay lớn mà còn ảnh hưởng sâu xa, nghĩa là khởi xướng xây dựng những công trình mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Bạn xem, xây một cây cầu tốt như cầu Triệt Châu, rất nhiều cầu ở Đại Lục, còn có cầu đã hơn 1.000 năm. Bạn xem lợi ích bao nhiêu người như vậy, tránh khỏi tai nạn, nguy hiểm. Mà làm giáo dục, ảnh hưởng của nó cũng vô cùng sâu xa. Cho nên tại sao thầy Khổng Tử là chí thánh tiên sư? Bởi vì Ngài lợi ích đại chúng quá sâu xa. Hơn 2.500 năm, chúng ta đều nhận được ân trạch của Ngài. Đây là hưng kiến đại lợi. Có một bài kệ nói rằng trăm năm lạ lùng dài trang giấy. Chuyện rất lạ lùng trong lịch sử, nhưng ghi chép trong sách sử thì dài trang là hết. Ngàn đời anh hùng, lúc đó anh dũng giết địch là anh hùng của dân tộc đó. Ngàn đời anh hùng một tấm bia cũng đều chôn vùi trong lòng đất. Duy có lời Chu Khổng sáng chói, chỉ có lời dạy bảo của Chu Công và Khổng Tử, đến nay nhân nghĩa thấm muôn dân, đã là 2.000-3.000 năm sau rồi, mà lời dạy bảo của các ngài vẫn đang lợi ích con cháu đời sau. Cho nên, người thật sự giác ngộ, họ biết căn bản, lợi ích đại chúng lâu dài, đó chính là làm công tác giáo dục. Người có nhận thức như vậy, cho dù là lợi ích tốt hơn, tài phú nhiều hơn chăng nữa, tới mời họ, họ cũng sẽ không làm. Giống như Đức Phật vốn có thể làm quốc vương, Ngài không làm quốc vương, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Tốt, có nhận thức này thì đó là người chí đồng đạo hợp. Không chạy theo danh văn lợi dưỡng thế gian, đời này chính là vì giảng thánh kế tuyệt học, vì giảng thế khai thái bình. Đức Phật khi đó vừa mới bắt đầu thành lập tăng đoàn 5 tỳ kheo, cũng không phải rất nhiều người, nhưng kiến hòa đồng giải, tu lục hòa kính, sau cùng có thể hoằng truyền chánh pháp trên toàn thế giới. Sư phụ nói với đồng tu chúng tôi, Malaysia thực sự làm thì có thể cứu thế giới. Thật sự làm, 5 người cũng có thể cứu thế giới. Huống chi chúng ta có nhiều người như vậy, trừ khi chúng ta không chịu thật làm. Cho nên đối mặt với xã hội, thế giới như vậy, mình không làm thì ai làm? Chúng ta phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm này. Tốt, gánh vác trách nhiệm này, quý vị đồng tu, có nặng hay không? Gánh nặng mà đường xa, nặng hay không? Nặng, nặng ở đây nghĩa là quan trọng, không phải nặng của trọng lượng, đúng không? Mọi người nghĩ mà xem, rất nhiều người muốn gánh vác mà còn không có cơ hội. Cho nên có thể gánh vác, đời này không trôi qua vô ích. Đời này còn gọi là, phước khí đó. Chúng ta rất ăn ý, tốt, ngầm hiểu nhau thì sẽ phối hợp rất tốt. Tốt rồi, hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người.
Việt dịch, ban biên dịch, pháp âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.